anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Và giờ đây xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc hai câu Kinh Thánh này một lần nữa để làm nền tảng cho bài giảng luận của Mục sư Sơn. Xin chúng ta cùng khởi sự. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi và xin mời Mục sư Sơn.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì những phần đầu trong chương trình thờ phượng khích lệ tôi rất nhiều trong tâm tình hầu vì Chúa của mỗi người trong chúng ta. Hôm nay tôi rất ngạc nhiên và rất vui khi thấy có sự góp phần của một người anh em hết sức là thân thương của Hội Thánh. Tôi không ngờ rằng anh đàn guitar với anh Dương rất là hay. Tôi thưởng thức bài thánh ca, tôi thấy cảm ơn Chúa. Bởi vì ở trong nhà của Đức Chúa Trời có những con người mà Chúa sắm sẵn để hầu việc Ngài. Và ao ước rằng ở trong những thời gian của tương lai thì chúng ta sẽ nghe, chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều hơn về cách nào mà Chúa sử dụng chúng ta ở trong công việc của nhà Chúa. Không có điều gì là lớn quá, cũng không có điều gì là nhỏ quá ở trong sự đánh giá, ở trong sự ban phước của Chúa. Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh mô tả đời sống của người Cơ Đốc giống như là một quá trình. Và quá trình này nó tăng trưởng từ giai đoạn này cho đến một giai đoạn khác. Từ con đỏ thuộc linh chỉ có thể ăn sữa hoặc thức ăn lỏng, cho đến bậc thành nhân tầm thước vóc dạc ăn đồ ăn đặc như sứ đồ Phao-lô từng nói. Nhiều người ngày hôm nay muốn rằng đời sống tâm linh của cá nhân tôi được tăng trưởng cùng một lúc với nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, trong ánh sáng của Kinh Thánh, sự tăng trưởng thuộc linh có thể diễn ra hay xảy ra từng bước một trong đời sống của người tin Chúa ngày hôm nay. Vì vậy, sáng hôm nay tôi kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm đề tài tăng trưởng thuộc linh dựa theo Côlôse đoạn 2 câu 6 và câu số 7 với 4 ý chính. Thứ nhất, nhận Chúa, bước đi trong Chúa. Thứ hai, nhận Chúa, chăm rễ, lập nền trong Chúa. Thứ ba, nhận Chúa, vững vàng đức tin trong sự học biết Chúa. Và thứ tư là nhận Chúa, dư dật trong sự cảm tạ Ngài. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng ban cho chúng con lời của Ngài, là đấng nhìn biết ở trong tư tưởng tâm lòng của chúng con, là đấng vui nhậm của lễ mà chúng con dâng lên cho Chúa, đó là sự khao khát tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Đây thì giờ chúng con suy gẫm lời của Chúa, con xin Thánh Linh của Ngài bao phủ chúng con. Chúa khiến cho người nói cũng như người nghe, chúng con được thông công, được giao thông với Chúa, được giao thông với nhau ở trong lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Sứ đồ Phao-lô nói: anh chị em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Câu Kinh Thánh này có hai ý hết sức là rõ ràng. Thứ nhất, nhận Đức Chúa Giêsu Christ, và thứ hai là bước đi trong Ngài. Trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, một người nhận hay tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu tức là người đó tin nhận Ngài là cứu Chúa, là chủ trong cuộc đời của cá nhân mình. Trong quan điểm thần học của sứ đồ Phao-lô thì Chúa cứu thế Giê-xu chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật được dựng nên. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Nhưng khi suy nghĩ về hội thánh hữu hình của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô mô tả Chúa Giê-xu như thế nào? Ngài là đầu của hội thánh. Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh. Và khi viết thư cho hội thánh Cô-lô-se thì sứ đồ Phao-lô nói Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của chính Ngài chứa đựng ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và bởi huyết Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã khiến cho muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Chúa Giê-xu mà được hòa thuận lại với Ngài. Cô-lô-se đoạn 1 câu 15 đến câu 20. Đó là hình ảnh của Chúa cứu thế Giê-xu mà người Cô-lô-se đã nhận hay tin nhận qua sự giảng đạo và dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô trong bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này. Điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh ở đây đó là nếu như các tín hữu tại thành Cô-lô-se có được sự hiểu biết đúng đắn về Chúa cứu thế, và nếu như họ bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống của chính họ, thì bước kế tiếp ở trong niềm tin đó là bước đi trong Chúa Giê-xu như cách mà họ đã tiếp nhận Ngài. Bước đi trong Chúa Giê-xu như cách mà họ đã tiếp nhận Ngài. Roland Hill một lần nọ, ông đến thăm một gia đình người bạn. Ông nhìn thấy một em nhỏ đang cởi một con ngựa gỗ ở trước sân nhà. Sau khi nhìn em nhỏ này một hồi lâu, Roland Hill rút ra một bài học hết sức là thú vị. Ông nói hình ảnh của em nhỏ đang cởi con ngựa gỗ làm cho ông liên tưởng đến một số người tin Chúa vào thời bấy giờ đó. Thoạt nhìn bên ngoài có rất nhiều sự chuyển động giống như con ngựa gỗ, nhưng mà dường như đời sống tâm linh của những người này không hề tăng trưởng như đáng phải có. Trong thực tế cho thấy, ngày hôm nay chúng ta có thể làm điều này, điều kia. Chúng ta làm một cách hăng hái, nhiệt thành, ai nấy đều sốt sắng trong mọi công việc nhà Đức Chúa Trời. Dầu vậy, đời sống tâm linh thực tại của chúng ta như thế nào trong cái nhìn của Đức Chúa Trời? Nó có tăng trưởng theo thời gian hay không? Hay chỉ có những sự chuyển động ở bên ngoài mà thôi? Chúng ta có đang bước đi trong Chúa cứu thế Giê-xu một cách đúng nghĩa kể từ khi mình quyết định tin nhận Ngài cho đến thời điểm này hay không? Đối với các tín hữu tại hội thánh Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô nói ở trong đoạn 1 câu 10: hầu cho anh chị em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Một chỗ khác ở trong đoạn 3 câu 17 thì sứ đồ Phao-lô nói: mặc dầu anh chị em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nhưng đối với lại cá nhân mình thì sứ đồ Phao-lô nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thưa hội thánh, bước đi trong Chúa Giê-xu như cách mà chúng ta đã tin nhận Ngài có thể hiểu là một đời sống ăn ở xứng đáng, đẹp lòng Chúa mọi đường hay mọi bề. Một đời sống nảy sinh nhiều việc lành, không phải chỉ đối với những người cùng đức tin ở trong nhà của Chúa, ở trong cộng đồng Cơ Đốc, nhưng mà cũng đối với những người lân cận mình, là những người chưa hề biết đến Chúa Giê-xu và đạo của Ngài. Bước đi trong Chúa Giê-xu là hình ảnh của một người lớn lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời về chiều sâu, chiều rộng ở trong lời của Đức Chúa Trời. Người đó không phải chỉ nghe và đọc Kinh Thánh một cách sơ sài, làm cho có lệ. Nhưng mà nghe, đọc, suy gẫm, học thuộc lòng và áp dụng lời Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của chính mình. Bước đi trong Chúa là khi chúng ta nói hay làm bất cứ điều gì cũng phải nhân danh Chúa trong mọi sự, mọi khía cạnh của đời sống. Một người nhân danh Chúa trong lời nói và hành động chính là hình ảnh của môn đồ thật của Chúa cứu thế Giê-xu. Người đó chỉ nói và làm những gì phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, phù hợp với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Bước đi trong Chúa là một đời sống đã đóng đinh bản ngã chính mình trên thập tự giá với Chúa Giê-xu. Điều này có thể hiểu là đối với thế gian này, chúng ta đã chết. Nói theo tinh thần của sứ đồ Phao-lô, tức là sự tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói tục, nói dối, vân vân. Tất cả những điều đó được Kinh Thánh mô tả như là các chi thể hay chết của con người nơi hạ giới. Và nó phải được trừ bỏ, loại bỏ ra khỏi đời sống của người tin Chúa Giê-xu. Đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế Giê-xu có thể hiểu là như vậy. Đời sống của người Cơ Đốc ngày hôm nay phải là một đời sống vâng phục và tin cậy hoàn toàn nơi Chúa Giê-xu, là Đấng đã yêu thương chúng ta hết mực, là Đấng đã phó chính sự sống Ngài trên thập tự giá vì cớ tội lỗi, vì cớ sự gian ác của hết thảy nhân loại này. Trong đó có chúng ta. Chúa chết cho tôi, Ngài chết cho quý cụ, ông bà, các chị, anh chị em. Sứ đồ Giăng nói rằng ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hay nói một cách khác, nếu như chúng ta đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Khi đối chiếu với các bản dịch Kinh Thánh hiện nay, tôi nhận thấy động từ bước đi nó cũng đồng nghĩa với động từ sống. Trong câu số 6 của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang suy gẫm. Vì vậy, khi sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy bước đi trong Chúa Giê-xu thì cũng được hiểu rằng hãy sống trong Chúa Giê-xu. Nói một cách khác, nếu như chúng ta đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì hãy sống trong Ngài giống như vậy. DJ The Hand, ông nói như thế này: bước đi với Chúa đôi khi có thể phải đối diện với sự sợ hãi, nhưng đó là con đường duy nhất làm cho tăng trưởng đời sống tâm linh của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta một tinh thần, một tâm thần mạnh mẽ, can đảm ở trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta có thể sống với Chúa Giê-xu. Bước đi với Ngài không phải chỉ những ngày đầu chúng ta tin nhận Chúa, nhưng mà bước đi với Ngài trọn cuộc đời mình ở trên đất này. Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ đó là nhận Chúa, chăm rễ, lập nền ở trong Chúa. Câu số 7 phần A ghi thế này: sứ đồ Phao-lô nói hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài. Câu này có nghĩa gì? Chăm rễ là từ ngữ mang tính cách nông nghiệp, nhưng mà lập nền lại là từ ngữ liên quan đến xây dựng hay là kiến trúc. Hai từ ngữ này có ý nghĩa gì liên quan đến đời sống của người tin Chúa tại thành Côlôse? Thứ nhất, chăm rễ trong Chúa Giê-xu có thể hiểu là giống như những cây trồng có thể hút dinh dưỡng từ trong lòng đất qua những rễ cây của nó, thì đời sống của người tin Chúa cũng cần những dinh dưỡng thuộc linh hay là sự sống thật đến từ Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ hai, lập nền trong Chúa Giê-xu có thể hiểu là ngay từ khi tin nhận, tiếp nhận Ngài, người Côlôse đã có một nền tảng hết sức vững chắc trong đời sống, đó là Chúa Giê-xu. Nhưng mà chính họ cũng cần xây ở trên nền đó những vật liệu bền chắc, những vật liệu mang tính chất lâu dài, hầu cho cả thân thể Đấng Christ được mạnh mẽ và bền vững. Thân thể của Đấng Christ tức là hữu thánh của Đức Chúa Trời. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, hữu thánh được xem là một tập hợp của những người thuộc về Chúa Giê-xu. Hữu thánh giống như một căn nhà, một tòa nhà lớn được dựng nên trên vần đá, không ai khác hơn chính là Chúa Giê-xu. Điểm quan trọng đó là trong và qua Chúa Giê-xu, chúng ta được giữ phần trong thân thể của chính Ngài, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20-21. Chúng ta được giữ phần trong thân thể của chính Ngài, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện như thế này: Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh chị em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Chúa cứu thế nhờ đức tin mà ngự trong lòng anh chị em, để anh chị em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, chăm rễ lập nền trong Chúa Giê-xu tức là một đời sống tin kính Chúa, vững vàng trong đức tin, không rời khỏi sự trông cậy bởi tin lành mà chúng ta đã nghe và đã tiếp nhận. Chăm rễ lập nền trong Chúa Giê-xu tức là hình ảnh của một người cất nhà của mình đào móng thật sâu và xây nhà đó ở trên vần đá. Dầu cho có nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, chuyện gì xảy ra? Nước không hề xô động được. Nước không hề xô động được vì cả căn nhà đã được xây dựng một cách chắc chắn trên tảng đá. Chăm rễ lập nền cũng có thể so sánh với một người ở trong Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu ở trong người đó, giống như nhánh nho tháp vào gốc nho. Bởi vì ngoài Chúa Giê-xu không ai trong chúng ta có thể làm gì được. Tức là đời sống của chúng ta không thể có kết quả, và nó chỉ giống như những nhánh nho khô, thiếu nhựa sống, nếu như nó không được tháp vào gốc nho là Chúa. Chăm rễ lập nền cũng chính là hình ảnh của một cây trồng nơi bờ suối. Nó đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Câu ngộ khi trời nắng, gặp năm hạn hán được xem như những thời giờ hết sức là khó khăn, những thời giờ thử thách của đời sống. Nó có thể đốt cháy, thiêu hủy cuộc đời của người tin Chúa. Nhưng mà một người chăm rễ lập nền ở trong Chúa Giê-xu thì không hề sợ hãi, cho dù phải đối diện với thử thách. Bởi vì đời sống người đó được liên kết với dòng sông, với sông nước hằng sống của Đức Chúa Trời. Vấn đề chúng ta suy nghĩ đó là đời sống tâm linh của chính mình kể từ khi tin nhận Chúa cho đến ngày hôm nay, đời sống của chúng ta có chăm rễ lập nền trong Chúa Giê-xu chưa? Và mỗi người trong chúng ta đang xây dựng điều gì ở trên nền Chúa Giê-xu? Chúng ta sẽ dùng vật liệu gì để xây ở trên nền của Chúa Giê-xu, thưa hội thánh? Kinh Thánh cho biết có người lấy vàng, bạc, bửu thạch xây trên nền đó. Đồng thời cũng có những người lấy gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy. Việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta suy nghĩ về các vật liệu này và ngày mà Chúa Giê-xu tái lâm? Ở trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm, công việc của mỗi người giống như các vật liệu xây trên nền của Chúa Giê-xu, nó sẽ được bày tỏ ra, nó sẽ được trình ra trong lửa, và công việc của chúng ta đáng giá nào thì lửa của Đức Chúa Trời sẽ chỉ ra. Thưa hội thánh, gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những thứ vật liệu sẽ bị thiêu hủy, bị đốt cháy khi qua lửa của Đức Chúa Trời. Gỗ cỏ khô rơm rạ có thể được xem là những hành động, những động cơ sai trật trong đời sống và sự hầu vì Chúa của người Cơ Đốc ngày hôm nay. Nếu công việc chúng ta bị thiêu hủy, coi như tất cả mọi công trình chúng ta hầu vì Chúa trên đất này đều vô nghĩa. Chúng ta có thể sẽ được cứu, nhưng chẳng có phần thưởng gì hết từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta suy nghĩ phần thứ ba: nhận Chúa, vững vàng đức tin trong sự học biết Ngài. Có hai cha con cùng đi săn với nhau. Hai người núp ở đằng sau hai gốc cây lớn, cách nhau khoảng chừng vài thước để mà chờ cái con mồi nó đến. Đột nhiên, người cha nói nhỏ nhẹ với đứa con: "Con ơi, con có yêu cha không?" Nói một cái khoảng cách cũng không xa lắm. Cậu bé ngạc nhiên nói với cha rằng: "Thưa cha, cha biết con yêu cha mà." Người cha nói: "Như vậy con phải làm chính xác theo lời cha nói ở đây. Mặc dù cha có làm gì đi nữa thì con phải bình tĩnh, đứng yên ở đó, đừng lên tiếng, đừng bỏ chạy, vì biết rằng cha yêu con hơn tất cả mọi sự." Thằng bé nhìn chăm chăm vào ba của mình và nói: "Dạ." Lúc đó nó thấy ông già từ từ nâng cây súng, súng săn lên, nhắm vô đầu của nó. Cậu bé hoảng hồn, nhưng mà nhớ ba nói rồi, bình tĩnh, đứng yên đó, nhắm mắt lại và chờ đợi. Có một tiếng nổ lớn vang lên, và có một con trăng lớn rơi xuống ngay bên chân của cậu. Người cha chạy đến và ôm choàng lấy con của mình. Câu chuyện cho thấy cậu bé được thoát chết bởi hoàn toàn tin cậy nơi cha của mình. Đó là đức tin. Trở lại với bài học, sứ đồ Phao-lô nói ở trong câu số 7 phần B: "Lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh chị em đã được dạy dỗ." Lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh chị em đã được dạy dỗ. Nhưng mà trong Kinh Thánh nguyên bản, câu này có thể hiểu là hãy vững vàng trong đức tin theo như anh chị em đã được dạy dỗ. Song song với việc chăm rễ lập nền trong Chúa Giê-xu, người Cô-lô-sa cũng được khuyên rằng hãy vững vàng trong đức tin theo như sự dạy dỗ mà họ đã nhận từ sứ đồ Phao-lô. Sự dạy dỗ đó chính là tin lành của Chúa Giê-xu mà họ đã nghe từ nơi ông, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở trên trời, mà Phao-lô chính là người giúp việc của đạo ấy. Tại sao sứ đồ Phao-lô lại khuyên các tín hữu tại thành Cô-lô-se phải vững vàng trong đức tin? Dựa theo các sách giải nghĩa Kinh Thánh, vào thời của sứ đồ Phao-lô có những giáo sư giả tự cho mình có sự hiểu biết sâu rộng hơn, cao siêu hơn những gì mà người Cô-lô-se đã nhận được từ nơi sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô. Và để chống lại những tư tưởng, những học thuyết ngụy tạo này, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng mọi sự khôn ngoan và thông hiểu được giấu kín trong Chúa Giê-xu, và kho tàng quý giá đó được ban cho hết thảy những người tin nhận Ngài, không phân biệt ai hết. Những giáo sư giả trong thời của sứ đồ Phao-lô lấy lời ngon ngọt, êm tai dễ mà dỗ dành và lừa dối người khác, tức là làm cho những người đã tin nhận Chúa ở tại Cô-lô-se nghi ngờ về niềm tin của chính mình. Họ nghi ngờ, hồ nghi về đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu, bởi vì tin đấng mà mình không thấy. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ở tại thành Cô-lô-se phải vững vàng trong đức tin theo như sự dạy dỗ mà họ đã nhận trước đây nơi Phao-lô. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay đã hơn 20 thế kỷ rồi, vẫn không thiếu những điều sai trật xuất hiện ngay trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi nói đây là sự thật. Cách đây vài năm, có người đến nói với tôi rằng anh có quyền năng của Thánh Linh và có thể dùng quyền năng đó để mà chữa bệnh cho người khác. Và anh mời tôi hợp tác với anh để làm chuyện đó. Tôi khuyến cáo anh này rằng là anh phải cẩn thận với điều anh nói. Bởi vì tôi không tin là Thánh Linh ban cho anh quyền năng để chữa bệnh cho người khác. Nhưng điều tôi tin đó là người tin Chúa có thể được chữa lành bệnh tật qua sự cầu nguyện bởi Hội Thánh, bởi đầy tớ của Chúa, bởi trưởng lão của Thánh như sách Gia Cơ đã nói đến. Chúng ta đọc sách Gia Cơ. Tuy nhiên, vấn đề người đó có được lành bệnh hay không là bởi ơn thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải đến từ con người. Một thời gian ngắn sau đó, tôi không còn thấy anh này đến nhà thờ nữa. Cũng có người ngày hôm nay giải thích rằng bởi vì thế giới này, nhân gian này, người ta gọi Phật Thích Ca là Đức Phật, cho nên chúng ta cũng nên gọi Chúa Giê-xu là Đức Giê-xu, cho giống với lại nhân gian. Và có một cơ quan tại Mỹ cách đây không lâu đã cho xuất bản một loại kinh thánh mà trong đó chỉ ghi Đức Giê-xu mà thôi. Thưa Hữu Thánh, đó chỉ là một vài trường hợp cho thấy có những sự lừa dối, ngụy biện xuất hiện trong thời đại của chúng ta, ngay trong Hữu Thánh của Đức Chúa Trời. Và đây chính là mối nguy hại không nhỏ cho cộng đồng Cơ Đốc ngày hôm nay. Chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì ma quỷ sẽ không ngừng tấn công Hữu Thánh bằng nhiều phương thức, nhiều thủ đoạn khác nhau. Và một trong những phương cách ma quỷ nhắm vào Hữu Thánh của Đức Chúa Trời đó là những giáo lý sai trật, những lời khuyên vô bổ và những tiêu chuẩn của đời này. Mấy thứ này có thể len lỏi vào tâm trí của con người, nó gặm nhấm đời sống của người tin Chúa, nó làm hoen ố, làm hư đi vẻ đẹp thuần túy của tin lành. Trách nhiệm của người lãnh đạo Hữu Thánh ngày hôm nay không những chăm sóc bầy chiên của Đức Chúa Trời về phương diện thuộc thể, nhưng mà cũng dạy dỗ một cách hết lòng, ngay thẳng về điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, nhất là trong những thời kỳ sao rốt này. Chỉ có như vậy thì đức tin của con dân Chúa mới được vững vàng và được mạnh mẽ khi phải đương đầu với khó khăn, thử thách. Sứ đồ Phaolô nói rằng, tùy theo anh chị em đã được dạy dỗ. Cũng có thể hiểu là tùy theo anh chị em đã học được nơi Chúa qua Kinh Thánh, qua các đầy tớ thật của Ngài, thì hãy vững vàng trong đức tin. Dựa theo quan điểm thần học của sứ đồ Phaolô và sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta có thể khám phá rằng người có đức tin vững vàng là người dấn thân tận hiến hầu việc Chúa Trời, làm công việc Chúa một cách dư dật luôn. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Người có đức tin vững vàng là người được kêu gọi đến sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sau khi tạm chịu khổ thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho người đó được trọn vẹn, được vững vàng và thêm sức cho. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 10. Người có đức tin vững vàng là người không bị mê hoặc bởi sự dẫn dụ của những con người hung ác, thay vào đó là sự tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 17. Vì vậy, những gì mà người Cơ Đốc có thể làm, những gì mà chúng ta có thể bắt đầu ngay trong lúc này để có một đức tin vững vàng trong Chúa: thứ nhất, chúng ta phải chuyên tâm đọc và học lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta phải tầm sư học đạo với những giáo sư thật của Đức Chúa Trời, cộng với những nguồn tài liệu đáng tin cậy. Và thứ ba, chúng ta phải nài xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt mình đi vào mọi lẽ thật của Kinh Thánh. Dave Brennan nói như thế này: là con dân của Đức Chúa Trời, người tin Chúa phải yêu mến lẽ thật, tìm kiếm lẽ thật và sống bằng lẽ thật. Thưa Hội Thánh, lẽ thật mà Dave Brennan nói đến chính là Chúa Giê-xu. Ngài tuyên bố rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu như chúng ta đã nhận Chúa Giêsu thế nào thì hãy lấy đức tin làm cho bền vững trong lẽ thật mà chúng ta được dạy dỗ như điều Phao-lô nói ở đây. Chúng ta suy nghĩ phần cuối bài học. Nhận Chúa dư dật trong sự cảm tạ Ngài. Ở trong phần cuối câu số 7, sứ đồ Phao-lô nói như thế này: nếu như anh chị em đã nhận Chúa Giêsu thế nào thì cũng hãy dư dật trong sự cảm tạ. Lời nói của sứ đồ Phao-lô cho thấy không có bất kỳ sự giới hạn nào trong sự cảm tạ của một đời sống tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa, tin kính Chúa và hầu việc Ngài. Chữ dư dật trong ý của Phao-lô được mô tả như một dòng sông mà nước của nó tuôn tràn, nó chảy khắp vô bờ. Đây chính là hình ảnh của sự dư dật trong tinh thần cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi cha vợ của Môi-se nghe thuật lại những điều phi thường và rất tốt lành mà Đức Chúa Trời đã thi thố trên dân sự Israel, ông cụ đã bày tỏ tấm lòng cảm tạ Đức Chúa Trời bằng cách dâng lên cho Ngài của lễ thiêu và nhiều lễ vật khác. Điều mà tôi học được nơi cha vợ của Môi-se đó là ông cụ không chỉ ngợi khen Chúa bằng môi miệng mình, nhưng mà ông cũng bày tỏ một tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời bằng một hành động cụ thể, đó là sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh dư dật trong sự cảm tạ. Nói theo tinh thần của sách Cô-lô-se, chúng ta cảm tạ Chúa không phải vì cớ những điều thuộc về thế gian này, không phải bởi vì Ngài ban cho chúng ta nhà cửa, xe cộ, sự nghiệp, việc làm ổn định trong đời sống, nhưng mà người tin Chúa cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời bởi vì điều gì? Bởi vì Ngài khiến cho chúng ta có thể dự phần trong cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần phải cảm tạ Chúa. Thánh Kinh dạy rằng phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh chị em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5:18. Thưa hội thánh, đời sống cảm tạ Chúa được xem là dấu hiệu của sự tăng trưởng thuộc linh. Khi một người có tinh thần cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn, chúng ta có thể tin rằng người đó đang lớn lên trong Chúa mỗi ngày về phương diện thuộc linh. Tôi kết luận bài học ở đây. Có 4 điểm chính mà chúng ta có thể ghi nhận trong bài học sáng hôm nay. Thứ nhất, nếu như chúng ta đã nhận Chúa Giêsu thế nào, hãy bước đi, hãy sống trong Ngài giống như vậy. Thứ hai, nếu như chúng ta đã nhận Chúa thế nào, hãy chăm rễ lập nền trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ ba, nếu như chúng ta đã nhận Chúa Giêsu thế nào, hãy vững vàng trong đức tin theo như sự dạy dỗ của lời Chúa. Thứ tư, nếu như chúng ta đã nhận Chúa thế nào, hãy dư dật trong sự cảm tạ Đức Chúa Trời không thôi. Tất cả những điều này có thể được đánh giá, được xem là dấu hiệu của sự tăng trưởng thuộc linh trong đời sống của người Cơ Đốc. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm điều này trong suốt những năm tháng chúng ta sống, bước đi với Chúa và tận tâm hầu việc Ngài. Trong một dịp tiện, khi tôi đưa mục sư phó hội trưởng thứ nhất của Thánh Đại Lạc Việt Nam Thái Phước Trường từ sân bay trở về vùng ban sao, ông kể tôi nghe về rất là nhiều cuộc đời của các đầy tớ Chúa mà tôi được dịp biết. Thì có một vị truyền đạo, tức là cách đây khoảng chừng trên 30 năm hơn nữa, lúc đó tôi nhớ mình còn ở trong ban thiếu nhi của Hồ Thánh, thiếu niên của Hồ Thánh. Ông truyền đạo này dạy cho tôi Kinh Thánh hàng tuần. Khi tôi đến Úc định cư năm 97 thì được biết ông là chủ tọa Hồ Thánh tại Tân Bình. Rồi một thời gian sau đó, gia đình cho biết lúc đó ông là mục sư, ông mang một chứng bệnh rất là nặng trong thân thể và không thể hầu việc Chúa được nữa. Ban sự tổng liên gồm có mục sư Thái Phước Trường, mục sư Phan Vĩnh Cự và một đầy tớ Chúa khác nữa đến thăm. Thì khi họ bước lên cái gác lửng nơi mà đầy tớ của Chúa đang nằm đó, thì vị mục sư mà dạy tôi lời Chúa ngày xưa đó, ông nói rằng xin quý đầy tớ Chúa đừng đến thăm tôi nữa, bởi vì công việc của hù thánh, của các hù thánh rất là cần thì giờ của các đầy tớ của ngài. Phần tôi nghĩ rằng đến lúc tôi sẽ về với Chúa và tôi không cảm thấy nuối tiếc về suốt mấy chục năm ở trên đất thờ phượng hầu việc ngài. Đây là một đời sống mà tôi thấy tôi rất là cảm phục, tức là không kể sự sống mình làm quý nữa. Ông đi với Chúa một quãng đời rất là lâu và kết thúc với những lời nói đầy sự can đảm, tin cậy nơi Chúa. Ao ước rằng mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm những năm tháng chúng ta đi với Đức Chúa Trời là những năm tháng tuyệt vời trong đời sống, cho dầu chúng ta phải đi qua những thời giờ hết sức là thử thách, đầy khó khăn. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chúng con, Ngài là đấng ban cho chúng con cuộc đời ở trên đất này, là đấng biết số ngày của chúng con, và Chúa định cho chúng con những năm tháng chúng con sống thờ phượng hầu việc ngài. Con xin Chúa cho chúng con không những hết lòng yêu kính Chúa, yêu mến hội thánh của ngài, nhưng mà xin Chúa giúp mỗi người trong chúng con bước đi với Chúa, chăm rễ lập nền trong ngài, kinh nghiệm những việc lạ lùng mà Chúa thi thố trên cuộc đời của chúng con, biến nó trở thành những bài học quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt hù thánh của ngài, và dùng những kinh nghiệm đó để làm cho đức tin chúng con mỗi ngày mỗi vững vàng hơn. Xin Chúa đặt để trong tâm hồn, tâm lòng của chúng con sự khao khát, sự ham thích lời của ngài. Không phải chúng con làm điều đó để người khác biết chúng con là người tin Chúa, là người thuộc về ngài, nhưng chúng con làm điều đó bởi vì chúng con muốn nhận thức ăn thiêng liêng mà ngài ban cho chúng con mỗi ngày trong đời sống này. Xin Chúa thương xót hù thánh của Chúa ở trong những thời kỳ sao rốt. Xin cho chúng con không phải chỉ lo tròn trách nhiệm bổn phận của chúng con đối với gia đình bản thân của mình, nhưng chúng con cũng chu tất, hoàn tất những công việc trọng trách mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời của chúng con. Để ngày Chúa Giêsu trở lại, để ngày mà chúng con bước vào nước của ngài, thì chúng con nghe Đức Chúa Trời nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến mà hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của ngài ban cho chúng con buổi sáng hôm nay, và chúng con xin Chúa tiếp tục ban phước những phần còn lại trong chương trình thờ phượng sáng hôm nay, và nguyện ngài đẹp lòng sự thờ phượng của chúng con. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.